Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là một Phật tử ở đạo tràng Phổ Hiền, Lãng Hạ. Con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí hướng dẫn cho gia đình con. Dưới nền bếp nhà con có một bể ngầm xây bằng gạch chứa nước dùng bơm lên tầng thượng, đã hơn 10 năm nay không sử dụng nữa nhưng vẫn có nước trong bể. Bếp nấu nhà con để trên miệng bể nước ạ. Có người bảo để vậy là không tốt, và hiện gia đình con có 5 người thì 4 người viêm dạ dày. Nên nhà con muốn hút nước đi và sau đó cho cát vào lấp. Con xin hỏi thầy, việc lấp bể có ảnh hưởng gì đến tâm linh không? Cần phải làm lễ thủ tục như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Trong nhà Phật của chúng ta thì gọi là nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp vốn giai không. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta còn đang ở trong cái địa vị của phàm phu. Tâm của chúng ta còn có thì vạn pháp nó sẽ đều có. Bao giờ tâm chúng ta mà không tất cả các sự vật, không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, không tà kiến, không biên kiến, không ác kiến, không kiến thủ, không giới cấm thủ, vân vân á, thì mới là không. Còn nếu chúng ta chỉ còn một cái trong những cái đấy thôi thì cái sự tác động giữa chúng ta và môi trường sống chung quanh chúng ta cũng như các sự vật hiện tượng chung quanh chúng ta nó vẫn tác động vậy. Ví dụ như trời nóng, chúng ta vẫn gì cảm thấy bị gì? Bị nóng. Trời lạnh, trời rét, chúng ta vẫn cảm thấy bị lạnh, bị rét. Chúng ta đói, chúng ta có khỏe không? Có vui không? Không. Chúng ta khát, chúng ta có khỏe không? Có an lạc không? Cũng không. Đấy là những gì? Những cái bên ngoài nó còn tác động. Còn người tu đạt đến cái cảnh giới mà tịch tịnh, mình gọi là ở trong cái cảnh giới mà thiền định á, nhất tâm á, thì cho dù nóng, lạnh, đói khát không làm ảnh hưởng gì đến họ, thì đó mới gọi là vạn pháp giai không. Đó mới gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Đó gọi là sắc thức thị không, không thức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Còn bây giờ nếu chưa được như thế thì các cụ nói rồi, có thờ, có thiêng, có gì? Có kiêng thì có gì? Có lành. Đấy, mình chưa phải là Phật Bồ Tát thì đừng có nói đến gì cảnh giới của Phật Bồ Tát nhiều quá. Mình còn là phàm phu thì gì? Hãy hướng dẫn cho gì? Cho những người phàm phu họ tu nhân tích đức, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đó, đúng với cái câu các cụ nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cứ như thế mà tu. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, đó chính là nhân quả đó các quý vị. Đó chính là nhân quả. Có thờ thì có thiêng, nhá. Có thờ thì có thiêng. Mà có kiêng thì có lành, ví dụ chúng ta kiêng làm ác, thì sẽ được phúc gì? Phúc lành. Thế thôi. Một câu nói của các cụ ngày xưa tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đầy cái tính triết lý, khoa học và logic ở trong đó các quý vị ạ. Đấy. Nói về triết học thì logic, nói về khoa học thì có đầy đủ tính biện chứng ở trong đó. Nói về tâm linh thì chúng ta thấy không? Nhân quả ở trong đó. Đấy, một câu nói của các cụ, của cha ông chúng ta ngày xưa truyền tai nhau, đời trước dạy cho đời sau, đời đời truyền nhau, chúng ta thấy đến bây giờ vẫn không có lạc hậu. Cho nên ở đây, trường hợp này thầy khuyên là gì? Về phong thủy, nó có tồn tại không? Có tồn tại mà. Phong thủy có tồn tại. Khẳng định với chúng ta như thế. Ví dụ chúng ta cất cái nhà giữa sông, nước chảy xiết. Mùa khô thì được, nhưng mùa mưa thì có bền vững không các quý vị? Có an tâm để duỗi chân thẳng để nằm ngủ không các quý vị? Có không? Cho dù xây có chắc đến đâu, nhưng mà mưa nhỏ thì được, lũ lớn thì có chắc không? Xây chắc đến đâu như cái thành trì đổ bê tông nó còn cuốn đi. Chúng ta thấy có những cây cầu làm chắc như thế mà, có một cái mố cầu, chân cầu thôi mà còn cuốn gì? Cuốn phăng đi cơ mà. Thủy tức là gì? Nước. Phong là gì? Là gió. Cho nên phong thủy, thuật phong thủy nó cũng có gì? Có cái tác dụng, có những cái hay nhất định của nó. Chứ không phải là một số như quý thầy bây giờ nói là gì? Người tu chúng ta mà còn nói về phong thủy đó là tà đạo. Đấy, một số các quý thầy bây giờ cho phong thủy là tà đạo. Thực sự Đức Phật đó, khuyên chúng ta không nên đâm chấp, không nên gì nặng nề vào chuyện phong thủy, mà phải gì quan trọng ở cái tâm của mình, hướng thiện, làm việc thiện, vân vân và vân vân đó. Đó là gì? Đó là lời dạy rất là chân chính của Đức Phật, lời dạy rất là chuẩn mực của Đức Phật. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta tu hành chưa đạt được đến cái cảnh giới siêu việt ấy, thì chúng ta thì cứ học theo các cụ, chúng ta đi dần từng bước, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cứ như thế chúng ta tuần tự chúng ta tu, mỗi cái nó giúp chúng ta một tí. Giống như đứa trẻ khi mới sinh ra thì phải bú tí mẹ, lớn lên một chút thì ăn gì? Ăn cháo. Ăn gì? Ăn cơm gì? Cơm gì ạ? Cơm mẹ nhá cho. Ngày bây giờ thì chắc không biết, bây giờ các bà mẹ bây giờ còn hay nhá cơm cho con như thế không? Nhưng thầy ngày xưa còn bé bé thì chắc là thầy cũng lớn lên bằng cái đó, chắc chắn 100%. Nhưng lúc đó thầy không nhớ. Nhưng sau này lớn lớn một chút nhìn thấy mẹ nuôi các em và chị chăm các em thì cứ cho cơm vào miệng, nhá một tí xong với thì mới cho ra cái thìa, mới bón cho gì? Bón cho các em của mình, bón cho cái đứa trẻ nó mới 1, 2, 3 tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi gì đó. Đấy, ăn. Từ chỗ uống sữa, xong rồi gì? Ăn cơm nhá. Xong rồi mới tập gì? Ăn cơm, tự ăn cơm lấy. Xong rồi lớn lên một chút thì mới gì? Cầm đũa, cầm thìa nó mới quen. Đó, tuần tự như thế để đi. Chúng ta tu cũng vậy. Cũng nên cái gì chúng ta giữ được cái lễ, oai nghi phép tắc, kiêng cử được cái gì thì cứ giữ, cứ kiêng thì càng tốt. Đó. Nhà cửa, đất cát. Về phong thủy nó không phải là Phật giáo của chúng ta, nhưng nó xuất phát từ một cái tôn giáo, đó là Đạo Lão. Mà Đạo Lão là gì? Lo do Khổng Tử sáng lập. Mà Khổng Tử cũng được là gọi là một bậc thánh, một bậc thánh nhân rất vĩ đại. À xin lỗi, Lão Tử. Khổng Tử là nho, nói nhầm. Lão Tử được gọi là một bậc thánh, là tổ sư của gì? Của đạo tiên, nói nôm na là của đạo tiên Trung Quốc, xuất phát ở Trung Quốc. Họ cũng có những cái học thuyết, có những cái gì, cái biện chứng của họ cũng rất hay. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng có nghiên cứu cả về gì, về tam giáo, nho, lão và Phật. Cho nên thấy là họ cũng có những cái hay của họ, có những triết lý sống của họ cũng rất là tốt, chứ không phải là xấu. Vì vậy mà trường hợp này á, Phật tử hỏi nó thuộc về phong thủy, đất cát trong nhà cửa. Nói như vậy không phải nói cho mình Phật tử này đâu, mà nói cho tất cả chúng ta, nếu ai mà gặp cái hoàn cảnh tương tự như vậy, chúng ta cũng nên xem xét. Nhất là những người chưa làm nhà, thì sau này chúng ta làm nhà nhớ thiết kế đừng bao giờ để bể nước ở dưới cái bếp. Nhớ nhé. Bể vệ sinh là một, tức là bể phốt đó là một. Bể thứ hai là bể nước, để tránh cái gì? Cái lên trên cái chỗ đặt bếp của chúng ta ra. Có thể để ở trong gian nhà bếp, nhưng để phía trước, hoặc để sang bên sườn. Các vị hiểu thầy nói không? Ví dụ như ở dưới này là bể phốt này, thì ở trên này không được đặt bếp lên. Hay dưới này là bể nước này, không được đặt bếp lên ở trên cái bể nước ấy. Vì thủy hỏa, theo phong thủy thì thủy hỏa thì gì? Xung gì? Xung khắc. Thủy hỏa thì xung khắc, cho nên dưới là bể nước là gì? Là thủy. Bếp ở trên là gì? Là hỏa. Vậy chúng ta đem lửa để, nói nôm na đem lửa để nhóm ở trên á, mặt con sông, có vững không? Không vững. Mà chúng ta để bếp ở trên thì đất liền á, để nhóm một cái đống lửa trên á, trên đất liền á, có vững không? Vững. Đấy, nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên về phong thủy học, người ta rất kiêng kỵ cái việc mà làm bếp, đè lên trên gì, bể nước hoặc là bể phốt. Đấy, cho nên thầy nói với cái này để chúng ta biết ngày xưa thì các thầy đi học cũng có học qua cái này, cũng học đấy. Ngày xưa thậm chí là học nhiều là đằng khác, mà thậm chí có thể nói là gì, cũng có thể chỉ cần nói ra một cái bấm một cái là biết được ngay. Nhưng bây giờ thì bỏ rồi, bây giờ gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà vẫn gì, vẫn nói để cho chúng ta biết, để cho chúng ta tránh được cái gì thì tránh. Như quan điểm của thầy thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đó. Không phải ngẫu nhiên mà nó tồn tại mấy nghìn năm nay mà nó gì, nó vẫn song hành cùng đời sống của con người chúng ta đâu. Đấy, ngày xưa thầy về cái chùa Khai Nguyên này thế, cái hướng chùa cổ là nhìn hướng đông đông nam, là nhìn xuống cái sòng ấy. Mà nghe các cụ về đấy, nghe các cụ nói ngày xưa là có một ông thầy Tàu, ông ấy cắm cái hướng chùa này cho dân. Ông cắm cái hướng chùa này cho dân. Thầy về đây nghe các cụ già nói, mà trước cửa chùa là có cái giếng. Họ đào một cái giếng đấy, có một cái giếng rồi đấy, nước quanh năm không bao giờ cạn. Nhìn ra trước cửa chùa luôn. Mà chùa đấy, thầy về đây là hơn 400 năm, không có sư nào ở đây được. Có một vị sư tăng ấy, về đây ở được mấy tháng, xong rồi phá giới về lập gia đình. Tức là mới lên sư bác thôi, sư tăng nhưng mà mới thụ giới sư bác. Và năm 45 là có một sư cô, một sư ni về đây. Ở đây mấy bữa nữa, đâu chưa được hơn tháng ấy, thì bị điên ở đây, điên ở cái ngôi chùa này và cũng phải bỏ đi, không ở được. Đấy, nghe các cụ kể là lịch sử ngôi chùa này đã có, lịch sử thì có hơn 400 năm nay rồi. Nhưng mà nghe các cụ kể lại là có hai sư đã về đây. Nhưng một vị thì phá giới về lập gia đình, lấy vợ. Còn một vị thì về đây được hơn một tháng thì bị điên và cũng phải ra đi. Và khi thầy về đây, thầy xem xét chung quanh, cái việc đầu tiên thầy họp dân. Thầy bàn với dân là cái thứ nhất phải đổi tên chùa, cái thứ hai là phải đổi hướng chùa thì thầy cũng mới ở được. Còn nếu các cụ không đổi hướng chùa thì thầy cũng không thể ở đây được. Vì sao? Vì cái hướng chùa này, ngày xưa người ta đặt cái hướng đó thì không có một ai ở được. Kể cả ông thầy giỏi đến đâu cũng về không ở được. Tự nhiên sinh sự sinh và gì và ra đi thôi. Nghe thầy nói như vậy trong cái buổi họp dân đó, đại đa số là các cụ tin. Nhưng có một vài người không tin, nói rằng cái chùa chúng tôi đã mấy trăm năm lịch sử rồi, bây giờ sư về sư đòi xoay hướng chùa của dân chúng tôi, dân chúng tôi mà lục đục mà làm sao đó thì ai chịu trách nhiệm? Sư chịu trách nhiệm được không? Đình chùa là mộ tổ của dân, chùa chúng tôi 400 năm nay rồi, bây giờ sư đổi là hướng chùa làm sao, ai chịu trách nhiệm? Sư chịu được không? Tôi bảo là tôi về đây chỉ làm tốt cho dân. Và tôi nói với các cụ ấy rằng xoay đổi thay đổi là cái hướng chùa này là một, cái tên chùa là hai. Tôi đảm bảo với các cụ khoảng độ tầm 10 năm sau, ngôi chùa này sẽ trở thành một cái ngôi chùa mang cái tầm cỡ ít nhất là của quốc gia. Tôi không dám nói đến quốc tế nhưng ít nhất là của quốc gia. Mà sau này càng về lâu dài thì nhân dân ở Sơn Đông này thì càng phát. Tôi nói như thế. Mà lúc đó thì tất nhiên mình cũng mạnh mồm mình nói thôi. Tất nhiên cũng phải có căn cứ. Thì vì sao? Mình mà nói bừa mà sau này 10 năm sau mà nó không phát được, người ta đập mình chết. Thật mà. Nói mà không phát được, người ta đập mình chết. Dân mà sau này không phát được, họ chửi mình chết. Thay đổi là hướng chùa. Và khi tôi về đây, các cụ với người dân nói với tôi rằng dân Sơn Đông của chúng con đi làm cán bộ ở thị xã chưa có ai lên đến chức trưởng phòng thầy ạ. Đi bộ đội thì chưa có ai phong hàm đại tá, từ là sau năm 75 cho đến nay chưa có ai phong hàm đại tá. Làm chính trị thì chưa có ai lên đến trưởng phòng của huyện. Thế tôi bảo rồi thôi các cụ cứ nghe đi, nghe tôi đi làm đi. Rồi sau này dân sẽ gì? Sẽ phát. con cháu các cụ học hành sẽ tốt, những người làm chính trị cũng sẽ thăng quan tiến chức. Mà cụ thể là về đó từ đến nay là mấy năm nay, người dân Sơn Đông này ít nhất là bây giờ có 2 trưởng phòng ở thị xã Sơn Tây rồi, và có 1 phó chủ tịch ủy ban dân thị xã Sơn Tây rồi, điều mà trước đây chưa bao giờ có. Người Sơn Đông còn phó phòng nó có đến mấy người rồi. Mà trước đây nói với tôi như thế là đi bộ đội thì không có ai lên đến đại tá, tức là làm trong quân ngũ đó, công an và quân đội chưa có ai lên thăng được chức đại tá, tức là chỉ làm lính thôi. Làm chính trị thì chỉ giúp việc thôi, không được làm lãnh đạo. Làm lãnh đạo thì phải tính từ phó phòng, trưởng phòng trở lên mới gọi là lãnh đạo, đúng không? Còn chỉ là chuyên viên, là nhân viên thì là lính thôi, là người giúp việc thôi. Nhưng mấy năm trước có đến 2 trưởng phòng, 3 trưởng phòng, và vừa rồi thì có một bác trưởng phòng được tín nhiệm, được đề cử và lên làm phó chủ tịch ủy ban dân thị xã rồi. Sau khi lên phó tịch xong, bác ngay buổi sáng buổi chiều bác vào bác lễ tạ Phật, cũng có tâm đấy chứ, cũng tốt. Đấy là người Sơn Đông. Đấy là về chính trị. Còn về đi ngành đi quân sự, đi bộ đội hay là đi công an thì tôi chưa tìm hiểu, nhưng tôi chắc là đại tá thì chắc là có rồi. Tướng thì có thể chưa có, nhưng mà tôi nghĩ đại tá thì chắc chắn là có rồi. Đấy, tôi dám hứa với các cụ là trong cái cuộc họp đấy có 2 giới các cụ, có cả Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi của xã sang dự ở tại tam bảo của chùa Khai Nguyên ngày xưa, họp ở đấy. Đấy, có các cụ già như là cụ Lượng hay là cụ Chuột ngày xưa được dự trong cái cuộc họp đấy, thì biết ngày xưa bà Khang, bà Thanh chưa được đâu, chưa có tuổi, chưa được sang chùa, chưa đủ tuổi sang chùa, vì ngày xưa các cụ là cứ phải 60 tuổi trở lên mới được sang chùa trong cái cuộc họp đấy. Còn mấy cụ ông thì mấy cụ đã mất rồi, còn mấy cụ bây giờ già không sang đây được nữa. Có cụ Úc, cụ Việt, cụ Tành, mấy cụ đấy được tham dự những cái cuộc họp đầu tiên. Hỏi các cụ xem đúng như thế. Tôi bảo xoay lại hướng chùa, thì sau này chùa cũng sẽ phát, mà dân cũng sẽ phát. Thì sau khi mới xoay lại hướng chùa được khoảng động thổ chùa, xoay móng lại được đâu rồi năm hay sao ấy, thì cái năm đó tôi vẫn đang học ở học viện, nghe mấy cụ bảo thầy về ngay, dân làng bây giờ đang đồn ầm lên tại thầy xây chùa, cho nên vừa qua là mấy em nhỏ đi tắm là chết đuối ở trong sông, đổ cho thầy, bảo thầy về ngay, dân đang đồn ầm lên rồi, chết một lúc đâu 3-4 em ấy, tại thầy xây xoay lại hướng chùa. Mình cũng hãi, cũng hãi chứ, việc của dân mà, việc của dân, của làng, người ta nói như thế bây giờ mình giải thích kiểu gì. Năm trước mình hứa với dân là xoay thay lại thì dân tình sẽ tốt, mọi cái sẽ tốt. Nghe các cụ nói như thế mình cũng phải về. Học xong một cái tức tốc từ quan sứ về đây. Về đây thì mình xem xét lại hết cái vấn đề tâm linh ở trong chùa, không sao. Chùa mình vẫn bình thường, vẫn tốt. Mọi cái về phong thủy, về tâm linh vẫn tốt, không ảnh hưởng gì. Thế tôi muốn nói cái việc đấy không liên quan gì đến chùa các cụ ạ. Mà cái việc đó tôi nói luôn là nó liên quan tới cái việc đào bới gì đó ở trong gì? Ở trong dân. Chùa thì chưa đào bới gì, mới xoay lại hướng chùa thôi. Đào cái móng lại hướng chùa từ đầu năm rồi cho đến bây giờ là đến mùa hè các cháu nó mới như vậy. Mà trong làng cái năm đó là cũng gì? Cũng nhiều người mất. Đặc biệt là cái xóm ở trên đền Măng, nhiều người mất. Thế là tôi bảo các cụ phải kiểm tra lại xem ở trong dân vừa qua có đào bới chỗ nào không. Thế các cụ bảo ở trong dân chúng tôi thì cũng có nhiều nơi đào bới, nhưng mà tôi không đào bới chỗ nào gần cái chỗ thờ phụng của dân ấy, ví dụ như đền chùa miếu mạo, các cụ phải kiểm tra đi có đào đâu không. Thế các cụ nghĩ một tí, các cụ bảo vừa qua là xã múc kìa, cho múc cái đền Măng để làm cái sân bóng, sân vận động của dân, múc cái đền Măng Sơn. Thế tôi bảo nếu mà do tôi thay đổi hướng chùa mà xảy ra cái chuyện tâm linh đó cho dân á, thì tôi là người gánh trách nhiệm. Nhưng còn nếu mà không phải tôi mà phải là một chỗ khác, một người chỗ nào đó mà làm cái chuyện đó thì không phải là tôi mà là cái chỗ khác. Cái việc đó thì tự nó sẽ gì? Tự nó cũng sẽ có cái sự sự tác động đến những cái người làm trực tiếp ấy. Y rằng mấy tháng sau, dân tình họ kiện cáo cứ ầm ĩ cả lên. Cuối cùng là ông thị xã, ông chủ tịch xã ở đây là gì? Mất chức. Nói nhỏ thôi nha. Không, nói nhỏ có nghĩa là nói xong ở đây là thôi, bỏ đi. Đây là tôi nói gì? Không biết là ông ấy mất chức vì cái gì tôi không biết. Nhưng mà ông ấy là người ký giấy để cho đào đất toàn bộ cái sân bên cạnh cái đền Măng Sơn. Mà đền Măng Sơn là cái đền rất linh thiêng ở Sơn Đông này. Là một trong gì? Gọi là Nam Cung Điện của Đức Thánh Tản. Nam Cung Điện thờ Đức Thánh Tản. Mà ngày đó đào xong cái dân ở trên cái xóm đấy á, lục đục và mất rất nhiều. Mà trong một thời gian sau thì bác ấy bị dân họ kiện cáo cái linh đình cả lên thì bác ấy chuyển đi chỗ khác và không được làm chủ tịch ở đây nữa. Còn tôi thì vẫn gì? Vẫn ngồi đây cho đến ngày hôm nay. Tức là không phải gì? Không phải việc á, do tôi thay đổi cái hướng chùa mà xảy ra cái chuyện mà chết đuối cho các cháu trong dân, cũng như là chết chóc trong dân. Thế xong cái đợt đó một cái thì các bác nhờ thầy lên làm lễ ở trên đền Măng ấy. Nhờ thầy lên làm lễ để gọi là thôi việc đào thì đã đào xong rồi. Mà bây giờ dân cũng rất cần cái sân vận động và cái hội trường. Để nhờ thầy lên làm lễ ở đó để gọi là để liền hoàn long mạch cho. Thế lên lễ xong dần dần nó cũng yên dần. Đấy là về gì? Về tâm linh, về phong thủy. Hôm nay cũng nói thêm để cho chúng ta gì? Biết được rằng trong cuộc sống bên cạnh chúng ta này, chúng ta chưa phải là Bồ Tát, là La Hán, là Phật, thì tất cả những cái sự tác động ở bên ngoài nó vẫn gì? Vẫn ảnh hưởng tới chúng ta nhiều lắm. Chúng ta cứ kiêng được thì càng tốt. Cho nên từ giờ trở đi các Phật tử chúng ta có thiết kế nhà cửa. Ai chưa xây thì lưu ý cho thầy là đừng có bao giờ để bếp ở trên bể nước và ở trên bể phốt. Tránh nó ra đằng trước. Đặc biệt là cái bể phốt á, nếu có làm thì cũng để tránh nó ra ở trước mặt cửa bếp của mình. Tốt nhất là để vào trong đằng sau ấy, hoặc để tránh cái cửa bếp ra, để ra bên sườn tránh cửa bếp ra. Nếu phải để bể phốt thì ở nhà Hà Nội bây giờ chúng ta, kể cả ở quê bây giờ nhà nào xây bể phốt. Ở quê thì có đất họ xây ra ngoài, nhưng ở Hà Nội thì có đâu đất mà xây ra ngoài. Bắt buộc phải để vào trong. Mình cũng tránh cái nơi thờ, gian thờ nhà mình đi. Kể cả mình thờ trên tầng thượng nhưng cũng tránh ở dưới đi. Thiết kế tránh được là tốt nhất. Tránh gian thờ là một, tránh bếp là hai, và tránh cái giường ngủ của chủ nhà là ba. Đấy, tránh lấy mấy cái đó. Đấy, thì cũng nói thêm này, đặc biệt là bể phốt, tránh. Còn bể nước thì có thể vẫn tạm được, nhưng cái bếp thì lại tránh. Về thủy hỏa là xung khắc, về âm dương thủy hỏa, về phong thủy thì nó khắc, tránh đi. Trường hợp này thì bây giờ hút cạn nước đi. Thầy khuyên trường hợp như thế này hút cạn nước đi xong thì mình, nếu vẫn còn muốn để bể thì mình xây nhỏ nó lại, cắt khỏi cái đoạn bếp đi thôi. Tức là ngăn nhỏ nó, nếu cần thiết vẫn phải dùng nước thì cắt nhỏ nó lại và đổ cát ra đi, xây nhỏ nó vào. Nghĩa là ở trên cái bếp đun ấy, mình không để bể ở nước ở dưới là được, thu hẹp nó lại một chút thế được. Cái trường hợp này có thể dùng chung cho tất cả các Phật tử chúng ta. Nếu mà chúng ta còn lăn tăn cái đó hoặc có trường hợp như vậy thì chúng ta sửa lại thì tốt. Vì trong phong thủy học á, nó phân ra như này. Cái hướng ban thờ á, nó chủ trì về cái sự hưng vượng cho một gia đình, thậm chí là một dòng họ. Còn cái bếp á, nó là chủ về con cái và sức khỏe. Đấy, nhớ nhé, phong thủy á, cái bếp nó làm chủ về con cái và chủ về sức khỏe. Nếu cái bếp mà sai, đặt sai vị trí hoặc sai với mệnh của người chủ nhà, cái quan niệm của phong thủy ấy, thì thường là nhà hay có người ốm đau bệnh tật, cứ triển miên hết người này đến người khác. Hoặc là có một người nào yếu bóng yếu vía và kém phúc hơn, cứ thay chịu cho người nhà cứ ốm đau quặt quẹo luôn. Đó. Hoặc là trong nhà mà có sức khỏe mà đầy đủ tốt hết á, thì y rằng con cái sẽ hư. Đấy, nó chủ về sức khỏe và con cái mà. Nhà mà có người yếu thì con cái có cái lại được. Mà sức khỏe mà tốt hết thì con cái y rằng sẽ hư. Đấy, đấy là nó chiếm đến 80-90% như vậy, không phải 100% đâu. Bởi vì nó là cái pháp của thế gian mà, như thế đấy cũng là nhiều lắm rồi. Cho nên cái bếp là cái thứ hai sau ban thờ mà chúng ta phải quan tâm. Và cái thứ ba là chủ về sức khỏe của cá nhân, là cái đầu giường ngủ. Chúng ta nên chọn hợp với cái mệnh của mình. Ví dụ nhân sinh năm 80 là con trai chẳng hạn. Cách tính của phong thủy nó khác với cách tính của tử vi nhé các vị nhé. Mệnh phong thủy khác với mệnh tử vi. Mệnh tử vi là để xem ngày, xem giờ, xem vận, xem hạn. Còn mệnh phong thủy là để gì? Để xem về đất cát, xem về gia chạch. Thì chúng ta phải xem về phong thủy. Ví dụ sinh năm 80 là nam, thì công thức tính của phong thủy 100 trừ đi 80 còn 20, thì nhân với 9 thì 29, 18 còn dư 2. Dư 2 thì 1 khảm 2 khôn. Khôn thì thuộc về gì? Mệnh thổ. Mệnh thổ người này thì hợp với thuộc về Tây Tứ Trạch. Tây Tứ Trạch thì đầu giường ngủ sẽ hợp với hướng Tây là 1, Tây Nam là 2, Tây Bắc là 3 và Đông Bắc là 4. Ví dụ thế. Còn người là nữ thì có thể cộng 5 hoặc trừ 4. Sinh năm 80 thì gì? Trừ 4 thì còn 7 mấy? 76. Đúng không? Còn 76. Thì nhân với 9. 98 bao nhiêu? 7 mấy? 72 đúng không? 72 thì còn 76 thì 72 còn dư mấy? Dư 4 đúng không? 1 khảm 2 khôn, 3 chấn, 4 tốn. 4 thì thuộc về tốn, người này thuộc mệnh mộc, tốn thuộc mệnh mộc. Mệnh mộc thì thuộc Đông Tứ Trạch. Đông Tứ Trạch thì hợp hướng Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc. Thì đấy, như thế. Ví dụ như là đầu giường cứ quay về hướng Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc, được một trong bốn hướng đó thì là được. Bây giờ các vị có thể thì lên mạng tra một cái là biết ngay. Ví dụ như sinh năm 1980, nam, nam mạng là mạng gì, hợp những hướng gì, có hết mà, trên mạng có hết. Đỡ phải công ngày xưa chúng tôi, cái mạng nó chưa có, cho nên phải học thuộc cái công thức ấy, học thuộc công thức ấy. Sinh năm bao nhiêu, cộng trừ ra, tính ra nó ra. 1 khảm 2 khôn, 3 chấn, 4 tốn, ngũ trung cung, 6 càn, 7 đoài, 8 cấn, cửu ly. Đấy, thế là nó ra gì? Ra cái mệnh phong thủy của những người ấy. Cho nên cái này thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta gì? Thôi thì các cụ nói rồi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nhớ lấy những cái hướng ấy để mà chúng ta gì? Gọi là trong phong thủy học gọi là tọa hung nghinh cát, tức là ngồi quay lưng về hướng hung, ngủ thì quay đầu về hướng cát, đạp chân về hướng hung, ngồi thì quay lưng về hướng hung, hướng mặt về phía cát, tức là tọa hung nghinh cát, tức là ngồi quay lưng về cái hướng xấu và hướng mặt về cái gì, cái tốt. Đây cũng là một cái điểm gì, điểm tốt đầu tiên để trợ duyên cho việc tu hành của chúng ta. Tôi nhắc lại nha, trợ duyên thôi nha, chứ không phải là chính nha. Chính duyên chính là nhân quả, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, tu nhân tích đức, sống là cái người chân trực, chính trực, ngay thẳng, thật thà, chất phác. Đó mới gọi là cái chính nhân. Còn tất cả cái kia nó là cái trợ duyên thôi. Đấy, nhớ cái điều đó. Câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy để cũng hướng dẫn thêm cho các Phật tử chúng ta sau này có thiết kế, có xây dựng hay là con cháu chúng ta có làm á, thì bảo các cháu nói gì, nên quan tâm tới cái điều đó một tí.